Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Tân Lý Á Châu từ Tây Lộc Tây xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư ngày 17 tháng 6 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về các mối tiêu trong cuộc chiến chống lại tệ nạn buôn người, sau đó là các tiết mục diễn đàn tự do gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Để bắt đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi phát huy một mô thức phát triển mới, quan tâm đến những đòi hỏi của tình liên đới nhiều hơn. Trong buổi tiếp kiến dành cho các thành viên của sáng hội Centesimus Annus Pro Pontifice, sáng thứ Bảy, 13 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay cho thấy cần phải đặt lại vấn đề về một số mô hình kinh tế và tài chính. Đức Thánh Cha cũng loan báo rằng trong thông điệp sắp được cho công bố, Ngài đề cập đến những giá trị cần phải được cổ võ và không ngừng bên vực để thực hiện một cuộc sống chung thực sự tự do và liên đới. Sáng hội mang tên thông điệp Centesimus Annus của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị có trụ sở tại Vatican. Sáng hội có mục đích cổ võ việc phát huy những giá trị nhân bản, đạo đức, xã hội và Kitô được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị trình bày trong thông điệp Centesimus Annus hồi năm 1991, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Leo thứ 13 ban hành thông điệp Rerum Novarum về những vấn đề xã hội mới. Mặt khác, trong sứ điệp gửi cho các tham dự viên hội nghị quốc tế chống nạn buôn người, Đức Thánh Cha kêu gọi hãy can đảm bên vực các quyền con người. Được biết, hội nghị quốc tế chống tệ nạn buôn người do Liên hiệp các bề trên đồng nữ và Tổ chức Di dân Thế giới IOM đồng tổ chức tại Roma đã khai diễn hôm 15 tháng 6 vừa qua và sẽ kéo dài cho đến ngày 18 tháng 6. Hội nghị có chủ đề Hội nghị năm 2009, các mối tiêu trong mạng lưới chống lại nạn buôn người. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cầu mong rằng cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa này sẽ gia tăng ý thức về giá trị vô song của sự sống và dấn thân một cách can đảm hơn để bên vực các quyền con người. Theo ước tính, còn số nạn nhân có tệ nạn buôn người trên thế giới ngày nay lên đến 6 triệu người. Trong số này, một nửa bị khai thác trong kỹ nghệ tình dục. Hội nghị chống buôn người đã được Đức Cha Antonio Maria Vecchio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Mục vụ Di dân, khai mạc sáng thứ Hai, 15 tháng 6 vừa qua. Tin Roma, Đức Hồng Y Dionigi Tettamanzi, Tổng giám mục Milano Bắc Ý, sẽ chủ tọa thánh lễ đầu tiên kính nhớ hai chân phước Louis và Zélie Magne, thân phụ mẫu của thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu tại Lisieux, Pháp Quốc, vào ngày 12 tháng 7 tới đây. Tưởng cũng nên nhắc lại, thân phụ mẫu của thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu đã được tôn phong chân phước tại Lisieux ngày 19 tháng 10 năm ngoái. Nhân dịp này, Đức Hồng Y Tổng giám mục Milano mời gọi các gia đình trong giáo phận cùng với Ngài hành hương đến Lisieux. Chính Đức Hồng Y là người đã cho điều tra về vụ lành bệnh không thể giải thích được của bé trai Pietro Scilero. Phép lạ này là yếu tố để mạnh hồ sơ phong chân phước cho ông bà Marta. Sẽ giữa ngày 12 tháng 7 được chọn để kính nhớ hai chân phước Marta là vì đây là ngày kỷ niệm thành hôn của hai ông bà. Thật vậy, ông bà Marta đã làm lễ cưới vào lúc nửa đêm tại nhà thờ Đức Bà ở Alençon ngày 12 tháng 7 năm 1858. Tin Assisi, Đồng Francisco gửi thư cho các bộ trưởng kinh tế của khối G8 để kêu gọi đặt con người vào trọng tâm của kinh tế và phát triển. Lá thư đã được các đại diện của dòng soạn thảo tại Tổng Công hội lần thứ 187 tại Assisi hồi tháng trước. Trong lá thư gửi đến các bộ trưởng kinh tế của khối G8, tham dự cuộc họp thượng đỉnh tại thành phố Lecce, Ý, trong hai ngày 12 và 13 tháng 6 vừa qua. Các vị đại diện của dòng anh em hàng mộ đề nghị những định hướng cụ thể để kiến tạo công ích và chọn lựa những mô hình kinh tế biết tôn trọng thiên nhiên. Nhân dịp kỷ niệm 800 năm Thánh Francisco Assisi thành lập dòng, các tu sĩ Francisco ghi nhận rằng xã hội chưa nhìn nhận đủ một số quyền bất khả xâm phạm của con người trên các phương diện kinh tế, xã hội, văn hóa, dân sự và chính trị. Trong những quyền ít được nhìn nhận và tôn trọng ấy, đáng kể nhất là quyền sống trong mọi giai đoạn của nó, quyền được làm việc và học hỏi với mọi hình thức của nó, quyền của phụ nữ và trẻ em. Lá thư của đoàn Francisco gửi các bộ trưởng kinh tế của khối G8 cũng than phiền rằng nền kinh tế toàn cầu vốn được điều khiển bởi những luật của thị trường đã mang lại những hậu quả như tuyệt đối hóa giá trị kinh tế, nạn thất nghiệp, hạ giảm các dịch vụ công cộng, phá hủy môi sinh và thiên nhiên, sản xuất và buôn bán khí giới một cách mù quáng, gia tăng hố cách biệt giữa giàu nghèo, đeo đuổi sự cạnh tranh bất công khiến các nước nghèo phải rơi vào tình trạng thua kém, buộc hàng triệu triệu người phải rời bỏ quê hương đi tìm đất sống. Để giải quyết cuộc khủng hoảng, dòng Francisco đề nghị nên thay đổi cách sống bằng sự tiết độ, tôn trọng môi trường sống và đeo đuổi chủ trương bất bạo động một cách tích cực. Các tu sĩ dòng Francisco kêu gọi các chính phủ hãy chuyển từ mô thức kinh tế thị trường tự do sang mô thức kinh tế bền vững, dành ưu tiên cho chiều kích xã hội, tôn trọng môi sinh, cũng như đeo đuổi những chính sách sản xuất không tạo ra ô nhiễm. Theo giáo huấn của đấng sáng lập, các tu sĩ dòng Francisco kêu gọi các chính phủ hãy đặt con người vào trọng tâm của mọi chính sách. Tin lành đành. Các đức giám mục Công giáo Anh Quốc nói rằng dù luật bình đẳng sẽ không đối xử một cách bình đẳng với các tín hữu Kitô. Mới đây, các đức giám mục Công giáo Anh xứ Wales và Scotland lên tiếng bày tỏ những quan ngại sâu xa về một dự luật có tên là bình đẳng. Các vị nói rằng dự luật này sẽ xem các tín hữu Kitô như công dân hạng hai và buộc các trường công giáo phải tháo gỡ thánh giá và các ảnh tượng thánh nếu có người xem những biểu tượng này xúc phạm đến họ. Các đức giám mục Công giáo tại Vương quốc Thống nhất Anh cũng cho rằng dự luật này sẽ buộc các nhà thờ phải thuê những người phục vụ giới trẻ nào không chấp nhận những giá trị đạo đức của giáo hội Công giáo. Đức cha Andrew Summerfield, tổng thư ký Hội đồng Giám mục Anh Quốc, đã gửi tuyên ngôn của Hội đồng Giám mục đến ủy ban duyệt xét dự luật của Quốc hội Anh. Đức cha Andrew nói rằng nếu một người làm công tác vệ sinh trong trường học là một người vô thần hay thuộc một tôn giáo khác, cho rằng các cây thánh giá xúc phạm đến tình cảm của mình, người đó sẽ tố cáo trường học về tội gọi là sách nhiễu và trường học sẽ không có quyền bào chữa. Đức cha Andrew nói nếu dự luật này thật sự quan tâm đến bình đẳng thì cần phải làm hết sức có thể để tránh tạo ra một hậu quả tai hại như thế cho việc thực thi và thể hiện niềm tin tôn giáo. Tuyên ngôn của các đức giám mục Anh cũng nói rằng dự luật dành ưu tiên cho một số quyền và chối bỏ một số quyền khác. Chẳng hạn, các ngài cho rằng quyền của những người đồng tính được đề cao đến độ khinh thường quyền tự do tôn giáo. Tin Mexico. Khoảng 500.000 tín hữu Kitô thuộc giáo phận Durango, Mexico đã tập trung tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe trong thành phố Mexico để cầu xin cho nạn bạo động do các băng đảng tội phạm có tổ chức gây ra sớm chấm dứt. Đây là cuộc hành hương lần thứ 116 của giáo phận Durango. Cuộc hành hương đã diễn ra sau khi đức cha Gonzalez Martinez, tổng giám mục giáo phận, lên tiếng tố cáo sự hiện diện của các tay trùm ma túy trong vùng. Cha Manuel Ramirez, người tổ chức cuộc hành hương, cho biết trên đường đi hành hương, nhiều người đã dừng lại tại các thành phố để lấy sức hầu tiếp tục cuộc hành trình. Càng đến gần đền thánh, nhiều người càng cảm thấy phấn khởi vì cảm nhận được sức sống của cộng đồng. Mặt khác, đức cha Aguirre Francio, tổng giám mục Acapulco cho biết, một linh mục và hai chúng sinh trên đường đi tĩnh tâm đã bị sát hại hôm 13 tháng 6 vừa qua tại Ciudad Altamirano, một vùng có nhiều bạo động do các trùm ma túy tạo ra. Kể từ khi Tổng thống Calderón nhậm chức hồi tháng 12 năm 2006 đến nay, cuộc chiến chống lại các tổ chức buôn bán ma túy tại Mexico đã làm cho trên 10.000 người thiệt mạng. Đức Tổng giám mục Acapulco nói rằng, chưa thể xác định được nguyên nhân khiến cho vị linh mục và hai chúng sinh trên đây bị sát hại, nhưng các cuộc bạo động do các tổ chức buôn bán ma túy gây ra đã đương khiến cho mạng sống của linh mục và tu sĩ bị đe dọa. Tin Frisgau, Đức. Giáo hội Công giáo Đức lên tiếng xin lỗi vì những hành vi ngược đãi đối với các trẻ em mồ côi trong hai thập niên 50 và 60. Trong một bài viết được đăng trên nhật báo Frankfurter Allgemeine Zeitung số ra ngày thứ Hai 15 tháng 6 vừa qua, Đức cha Robert Zolich, tổng giám mục Frisgau, nói rằng Ngài sẽ đích thân gặp gỡ với một số nạn nhân để lắng nghe câu chuyện của họ. Đức tổng giám mục Frisgau viết rằng Ngài đau buồn vì có những trẻ em và người trẻ bị ngược đãi trong các cô nhi viện công giáo. Ngài kêu gọi các tổ chức bác ái của giáo hội hãy để cho các nạn nhân xem lại hồ sơ của mình. Gần đây có nhiều đồng đoán cho rằng các trẻ em mồ côi mà phần lớn không có cha trong thời về nhiều thế chiến đã bị đánh đòn hoặc bị cưỡng bách vào những việc nặng nhọc trong các cô nhi viện công giáo. Hôm thứ Hai vừa qua, một ủy ban do Quốc hội bổ nhiệm đã mở một cuộc hội thảo bàn tròn giữa các nạn nhân và đại diện của các giáo hội công giáo và tin lành, là hai giáo hội điều khiển hầu hết các cô nhi viện tại Đức. Đức tổng giám mục Frisgau nói rằng, hiện nay chưa thể nói được có bao nhiêu trẻ em mồ côi đã bị ngược đãi. Các cô nhi viện đã nuôi dạy khoảng 800.000 trẻ em mồ côi trong thời hậu chiến tại Đức. Tin Roma. Một nhà thờ tại Roma chứng minh phân phát nước thánh vì sợ bị lợi dụng bởi các nhóm thờ Satan. Được biết, nhà thờ Santa Maria Stella Maris, Đức Mẹ Sao Biển, tại Fiumicino gần Roma, đã ngưng không cho các tín hữu mang nước thánh về nhà vì sợ rằng nước thánh có thể bị sử dụng cho các nghi thức tôn thờ Satan. Cha Walter Palombi, linh mục chính xứ, nói rằng giáo xứ sẽ không cung cấp nước thánh cho giáo dân nữa. Cha Palombi giải thích, chúng tôi sợ rằng nước thánh đang bị ăn cắp để thực thi những nghi thức tôn thờ Satan. Do đó, chúng tôi quyết định không trao cho giáo dân nước thánh nữa. Gần đây, nhiều vật dụng trong nhà thờ như chén thánh và khăn trải bàn cũng bị ăn cắp. Cha sở giáo xứ Đức Mẹ Sao Biển nói rằng, Ngài có đủ lý do để tin rằng những vật dụng này được các nhóm tôn thờ Satan sử dụng vào một thánh lễ đen, tức nghi thức tôn thờ Satan. Thông thường những người thực thi các nghi thức này đều cần đến những đồ thờ phượng đã được làm phép. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về các nữ tu trong cuộc chiến chống lại tệ nạn buôn người. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, từ ngày thứ Hai 15 tháng 6 cho đến ngày mai thứ Năm 18 tháng 6, Liên hiệp các bè chuyên đồng nữ trên thế giới phối hợp với Tổ chức Di dân Thế giới IOM để tổ chức tại Roma một hội nghị có chủ đề là Hội nghị năm 2009, các nữ tu trong mạng lưới chống lại tệ nạn buôn người. Nữ tu Bernadette Salma thuộc dòng nữ Salesian còn Đức Mẹ phù hộ khẳng định như sau: việc buôn bán phụ nữ và trẻ em ư? nó diễn ra dưới mắt chúng ta, trên đường phố chúng ta, trong khu phố chúng ta, đằng sau nhà chúng ta. Theo vị nữ tu này, tệ nạn buôn người là một hình thức nô lệ mới ngày càng gia tăng, mà những lối buôn chính là các tổ chức tội phạm thường hành động với sự đồng lõa của các chính quyền địa phương hay các thế lực chính trị. Từ nhiều năm qua, hoặc với tư cách cá nhân, hoặc xuyên qua các dòng tu của mình, các nữ tu đã và đang động viên chống lại hiện tượng này. Nữ tu Victoria Gonzalez, tổng thư ký của Liên hiệp các bề trên dòng nữ thế giới cho biết, năm 2001, 800 đại diện của các cộng đồng nữ tu trên khắp thế giới đã quyết định đặt cuộc chiến chống lại tệ nạn buôn người vào những ưu tiên hàng đầu. Do đó hiện nay hầu hết các dòng nữ đều có một ủy ban về chống buôn người hoạt động rất tích cực. Tệ nạn buôn người là một hiện tượng rất phức tạp vì được toàn cầu hóa, nghĩa là nó không còn bị giới hạn trong ranh giới của một quốc gia nữa. Từ mại dâm có tổ chức đến lao dịch trong các gia đình và ngay cả buôn bán cơ phận. Theo ông Stefano Vondicelli thuộc Tổ chức Di dân Thế giới IOM, người ta ước tính có khoảng 2 triệu rưỡi người, nhất là phụ nữ và trẻ em, là nạn nhân của hình thức nô lệ mới này. Kể từ khi công ước Palermo được thông qua hồi năm 2000, nhờ một định nghĩa rõ ràng được quốc tế công nhận về việc buôn người, người ta đã có thể nhận dạng được các cá nhân và tổ chức sống bằng tệ nạn này. Tuy nhiên, ông Vonticelli nói rằng, các cá nhân và tổ chức này che đậy việc buôn người đằng sau những lý do giả hiệu cũng như sử dụng những phương tiện ngày càng tinh vi, khiến cho việc nhận diện các mạng lưới buôn người trở nên khó khăn. Cuộc chiến chống lại tệ nạn buôn người vừa nỗ lực ngăn ngừa, vừa cố gắng tái hội nhập các nạn nhân trong xứ sở của họ, cũng như tại những nơi họ bị bắt làm nô lệ. Đây là một công việc lớn lao. Trước hiện tượng di dân của thời hiện đại, các nữ tu cảm thấy có nhu cầu phải làm việc chung với những tổ chức khác. Năm 2005, nhờ tài trợ của Hoa Kỳ, các bề trên dòng nữ thế giới đã thông qua một thỏa hiệp hợp tác với Tổ chức Di dân Thế giới IOM nhằm thiết lập các mạng lưới vùng. Cho đến nay đã có khoảng 15 mạng lưới đã được thiết lập tại Phi Châu, Á Châu hay Âu Châu. Như thế, các trung tâm của tổ chức IOM có thể kêu gọi các nữ tu giúp tái hội nhập các phụ nữ. Tổ chức này cũng có thể lợi dụng chỗ đứng quốc tế của mình để tác động trên các quốc gia tiếp cư, cũng như những nước xuất xứ của những người nô lệ của thời đại. Đã có 24 phụ nữ Thái Lan đã có thể trở về quê hương của mình. Hiện như tại Albania, Nigeria và Romania, các nữ tu mở cuộc điều tra về tình trạng của các phụ nữ và những làng mạc nơi các phụ nữ bị bắt đem đi bán, nhằm giúp cải thiện cuộc sống cho họ một khi họ được hồi hương. Nhờ sự trợ giúp của Tổ chức Di dân Thế giới IOM, các nữ tu cũng đã vận động để thông qua một luật tại Nam Phi nhằm ngăn cấm việc buôn người. Với hội nghị đang diễn ra tại Roma, Liên hiệp các bề trên dòng nữ thế giới và Tổ chức Di dân Thế giới IOM cũng muốn cung cấp thông tin và lượng giá về những hoạt động trong năm qua. Việc buôn người không chỉ là chuyện của các nữ tu, lại càng không chỉ là chuyện của các phụ nữ. Nữ tu Bernadette Sama ghi nhận rằng, trong các nạn nhân có tệ nạn buôn người, còn có trẻ em và ngay cả nam giới. Nhất là theo vị nữ tu này, nếu có cung là bởi đã có cầu, đã có bán thì phải có mua. Vấn đề người mua là một vấn đề không thể tránh né, nhất là về phía giáo hội. Tiếp thay, theo nữ tu Sama, một phần lớn của khách mua lại là những người chồng và người cha trong gia đình, những người tự nhận là các tín hữu thuần thành. Do đó, không những toàn thể giáo hội mà các nam nhân cũng phải dấn thân vào cuộc chiến chống lại tệ nạn này. Nữ tu Sangma khẳng định, các linh mục và nam tu sĩ cũng phải làm công tác giáo dục và gây ý thức. không có các vị, chúng tôi sẽ không bao giờ liên hệ được với một bộ phận rất lớn những người có dính líu đến tệ nạn này, tức những người đàn ông. Về phương diện này, công việc đang tiến hành rất chậm. Hiện tổ chức di dân thế giới IOM đang tổ chức một mạng lưới chống buôn người dành cho các dòng tư nhân. Một số dòng như dòng Hiêu Lời hay Montfortin đã dấn thân vào cuộc chiến. Chính vì vậy mà trong đại hội đang diễn ra tại Roma, các nữ tư đã mời một số đại diện của các dòng nam tham dự. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu bài hỏi đáp. Có nhiều cha dân lễ thì linh hồn mau được cứu rỗi, do linh mục Francisco Xavier Ngô Tôn Vũ phụ trách. Bài viết được đăng trên trang báo Tin Vui. Hỏi: Xin cha cho biết sự khác biệt nào giữa thánh lễ chỉ có một linh mục với thánh lễ có giám mục chủ tế và nhiều linh mục đồng tế? Nếu có nhiều linh mục đồng tế thì có lợi ra sao cho một linh hồn được xin cầu nguyện? Trả lời: Trong một bài viết trước đây, tôi đã có dịp giải thích về giá trị thiêng liêng của thánh lễ nói chung và giá trị của việc có nhiều linh mục đồng tế trong các lễ cưới và lễ tang. Nhân câu hỏi trên, tôi xin được nhắc lại giáo lý của giáo hội về các vấn đề này như sau. Trước hết, chúng ta phải hiểu rõ rằng, phụng vụ thánh, mà cao điểm là thánh lễ tạ ơn, hay còn gọi là lễ Misa, là đỉnh cao và nguồn mạch của mọi đời sống giáo hội. Sở dĩ thế, vì thánh lễ tạ ơn ngày nay chính là hy tế thập giá Chúa Kitô đã một lần dâng lên Chúa Cha trên thập giá năm xưa để đền tội thay cho nhân loại đáng phải phạt và chết đời đời vì tội. Đồng thời cũng diễn lại bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu với nhóm 12. Nhân đó, Chúa đã lập phép thánh thể và chức linh mục, một điều mà các giáo phái ngoài Công giáo và chính thống giáo không tin. Khi dâng hy tế cực trọng trên thập giá, Chúa Giêsu vừa là tư tế, tức là linh mục thượng phẩm, vừa là bàn thờ, vừa là lễ vật. Ngày nay, Chúa Kitô vẫn tiếp tục dâng hy tế này cách mầu nhiệm qua các tác vụ của giáo hội là thân thể mầu nhiệm của Chúa trong trần gian. Nói rõ hơn, mỗi khi thánh lễ tạ ơn được cử hành trên bàn thờ ở bất cứ nơi nào trong giáo hội, thì chính Chúa Kitô lại hiện diện cách nhiệm mầu qua cá nhân thừa tác viên con người là linh mục hay giám mục để diễn lại bữa ăn tiệc ly và dâng lại hy tế năm xưa trên thập giá để xin Chúa Cha ban ơn cứu chuộc cho chúng ta ngày nay như giáo hội đã dạy. Mỗi lần hy tế thập giá được cử hành trên bàn thờ, nhờ đó Chúa Giêsu xuyên vượt qua của chúng ta chịu hiến tế, thì công cuộc cứu chuộc của chúng ta được thực hiện. Như thế có nghĩa là chính Chúa Giêsu là chủ tế của mọi thánh lễ tạ ơn, nhưng Chúa thực hiện qua công cụ loài người là các thừa tác viên có chức thánh trong hàng tư tế như linh mục và đặc biệt là giám mục, những người được ơn chia sẻ trọn vẹn chức linh mục đời đời của Chúa Kitô, thầy cả thượng phẩm theo phẩm trật Melchizedek. Hồng y và chính Đức Giáo Hoàng cũng chỉ là thừa tác viên như linh mục và giám mục khi dâng thánh lễ tạ ơn mà thôi. vì không phải cá nhân linh mục hay giám mục dân lễ, mà chính Chúa Kitô mồm tay và miệng lưỡi của các ngài để diễn lại bữa tiệc ly và dâng lại hy tế thập giá cách nhiệm màu hay bí tích trên bàn thờ ngày nay để xin ơn cứu độ cho chúng ta cùng thể thức và giá trị như ơn ấy được ban lần đầu cho nhân loại qua cái chết của Đức Giêsu trên thập giá năm xưa. Như vậy, tuyệt đối không có sự khác biệt nào giữa thánh lễ của một linh mục cử hành và thánh lễ của một giám mục hay của Đức Thánh Cha. Tất cả các ngài tuy khác nhau về chức thánh và quyền bính trong giáo hội, nhưng khi cử hành thánh lễ tạ ơn thì các ngài không nhân danh cá nhân mình mà nhân danh Chúa Kitô, nghĩa là chính Chúa Kitô là tư tế duy nhất, còn các vị khác chỉ là thừa tác viên của ngài. Với nhãn quan con người thì nhiều người lầm tưởng rằng tham dự thánh lễ của một giám mục và nhất là của Đức Thánh Cha thì có giá trị và ơn ích thiêng liêng hơn là dự thánh lễ của một linh mục tầm thường. Điều này hoàn toàn sai lầm như đã giải thích ở trên. Về câu hỏi thứ hai, tôi xin nhắc lại điều đã có lần trả lời. Cũng theo nhãn quan của con người thì lễ tang, lễ cưới, nếu có nhiều linh mục đồng tế và đặc biệt có giám mục hay hồng y chủ tế, thì trước hết đó là vinh dự, hạnh diện lớn lao cho gia chủ. Ngoài ra, người ta cũng nghĩ rằng có nhiều linh mục đồng tế thì có nhiều ơn ích thiêng liêng cho người sống hay chết. Vì thế, các cộng đoàn Việt Nam, và chỉ riêng có giáo dân Việt Nam mà thôi, các sắc dân khác không có thói quen này. Người ta thường cố mời nhiều linh mục đến đồng tế trong các dịp lễ tang, lễ giỗ hay lễ cưới. Điều này cũng không có gì là sai trái. Tuy nhiên, cần phải nói ngay rằng, Chúa ban ơn không phải vì có nhiều linh mục hay giám mục đồng tế trong các dịp nói trên, mà chủ yếu là vì lòng thương xót vô biên và công bằng tuyệt đối của Ngài. Vì vậy, nếu một người đã hướng trọn đời mình về Chúa và quyết tâm sống theo đường lối của Ngài, thì đó mới là đảm bảo chắc hơn cho phần rỗi của mình. Như Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ xưa, không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa, mà được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Như vậy, nếu một người đã không quyết tâm tìm kiếm, yêu mến và sống theo đường lối của Chúa, hay nói cách khác, đã từ khước Ngài suốt cả cuộc đời của mình, thì khi chết, dù có Đức Thánh Cha và hàng trăm giám mục linh mục đồng tế, thì cũng vô ích mà thôi. Ngược lại, một người đã ra đi trong ơn nghĩa Chúa, hay ít là trong giờ sau hết đã kịp thời quay trở lại với Chúa và xin Ngài tha thứ, thì cho dù không có linh mục cử hành lễ tang hoặc không có linh mục nào đồng tế thì cũng không thiệt thòi gì về mặt thiêng liêng cả, vì Chúa rất nhân từ và công minh khi phán xét con cái loài người. Đây là điều chúng ta phải tin và cậy trông. Nói tóm lại, muốn được cứu rỗi thì trước hết phải cậy nhờ vào lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, nhờ công nghiệp cứu chuộc vô giá của Chúa Kitô, nhưng cũng đòi hỏi thêm phần đóng góp của con người qua nỗ lực tìm kiếm, yêu mến và sống theo đường lối của Chúa. Nếu không có sự đóng góp cần thiết này, thì Chúa không thể cứu ai được, nói chi nhờ đến nhiều người khác cầu nguyện thay cho sau khi chết. Quý vị và các bạn thân mến, chương mục diễn đàn tự do của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tiếp kiến Bộ Giáo sĩ sáng ngày 19 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tuyên bố mở năm linh mục từ ngày 19 tháng 6 năm nay đến ngày 19 tháng 6 năm tới 2010 để giúp các linh mục hướng về sự trọn lành thiêng liêng. Đức Thánh Cha đã nói như sau: để tạo điều kiện thuận lợi cho các linh mục hướng về sự trọn lành thiêng liêng là điều mà hiệu năng sứ vụ của các ngài lệ thuộc vào. Tôi quyết định mở năm đặc biệt, năm linh mục, từ ngày 19 tháng 6 tới đây, cho đến ngày 19 tháng 6 năm 2010. Thực vậy, đây cũng là dịp kỷ niệm 150 năm Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Arx, qua đời. Người là mẫu gương đích thực của vị mục tử phục vụ đoàn chiên Chúa Kitô. Bộ giáo sĩ sẽ thỏa thuận với các vị bản quyền giáo phận và các bề trên dùng tu để cổ võ và phối hợp những sáng kiến linh đạo và mục vụ hữu ích để ngày càng giúp cảm nghiệm về tầm quan trọng của vai trò và sứ mạng của linh mục trong giáo hội và trong xã hội ngày nay. Đề cập đến đề tài khóa học toàn thể của Bộ Giáo sĩ trong những ngày vừa qua về chiều kích thừa sai của linh mục, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng chiều kích thừa sai này phát sinh từ sự trở nên đồng hình dạng theo thể thức bí tích của linh mục với Chúa Kitô là đầu. Sự đồng hình dạng này mang theo hệ luận là linh mục phải hoàn toàn thành tâm gắn bó với điều mà truyền thống giáo hội gọi là hình thức sống tông đồ. Điều này hệ tại tham gia vào đời sống mới, được hiểu một cách thiêng liêng, tham gia vào lối sống mới đã được Chúa Giêsu mở đầu và được các tông đồ đón nhận làm lối sống của mình. Đức Thánh Cha đã không quên khẳng định rằng sứ mạng của linh mục diễn ra trong giáo hội. Chiều kích giáo hội, hiệp thông, có phẩm trật và hợp đạo lý là điều tuyệt đối cần thiết đối với mọi sứ mạng chân chính, và chỉ như thế mới bảo đảm hiệu năng tinh thần các hoạt động của linh mục. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã cổ võ việc chăm sóc, việc huấn luyện cho các ứng sinh lên chức linh mục, với ý thức về những thay đổi sâu rộng trong xã hội những thập niên gần đây, động viên các năng lực tốt đẹp nhất của giáo hội cho công tác này. Cần giúp các linh mục trẻ đón nhận đúng đắn các văn kiện của Công đồng chung Vaticano II, được giải thích dưới ánh sáng toàn thể gia sản đạo lý của giáo hội. Sau lời công khai tuyên bố trên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về năm linh mục từ ngày 19 tháng 6 năm nay đến ngày 19 tháng 6 năm tới, Bộ Giáo sĩ đã có vài hàng thông cáo như sau. Nhân dịp kỷ niệm 150 năm Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Arx, qua đời, Đức Thánh Cha đã loan báo rằng từ ngày 19 tháng 6 năm 2009 đến 19 tháng 6 năm 2010 sẽ cử hành một năm đặc biệt về linh mục với chủ đề là niềm trung thành của Chúa Kitô, niềm trung thành của linh mục. Đức Thánh Cha sẽ chủ sự kinh chiều vào ngày 19 tháng 6 này, lễ thánh tâm Chúa Giêsu và cũng là ngày thánh hóa linh mục để khai mạc năm này. Trước sự hiện diện của hài cốt thánh cha sở họ Arx, được Đức Giám mục giáo phận Benley Arx đưa về Roma, và Đức Thánh Cha sẽ bế mạc năm linh mục ngày 19 tháng 6 năm 2010 với đại hội các linh mục thế giới tại quảng trường thánh Phêrô. Trong năm thánh này, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ tuyên bố Thánh Gioan Maria Vianney là bổn mạng của tất cả các linh mục trên thế giới. Ngoài ra cũng sẽ công bố cuốn chỉ nam cho các cha giải tội và linh hướng, cùng với một tuyển tập các tác phẩm của Đức Thánh Cha về những đề tài thiết yếu liên quan đến đời sống và sứ mạng của linh mục trong thời đại ngày nay. Thỏa thuận với các vị bản quyền giáo phận và các bề trên dùng tu, Bộ Giáo sĩ sẽ lo thăng tiến và phối hợp các sáng kiến thiêng liêng và mục vụ sẽ được thực hiện để giúp ý thức ngày càng mạnh mẽ hơn về tầm quan trọng của vai trò và sứ mạng của linh mục trong giáo hội và trong xã hội ngày nay, cũng như sự cần thiết phải tăng cường việc thường huấn cho các linh mục gắn liền với việc huấn luyện cho các chúng sinh. Và giờ đây, kết thúc một gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi thư của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ về năm linh mục. Bức thư đề ngày 19 tháng 5 năm 2009. Trong thư, Đức Hồng Y Humas, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, đã viết như sau. Các linh mục thân mến, năm linh mục do Đức Thánh Cha yêu quý của chúng ta, Benedicto thứ 16, ấn định, để mừng kỷ niệm 150 năm qua đời của Thánh Juan Maria Vianney, cha sở họ Arx, đang đến gần. Đức Thánh Cha sẽ khai mạc năm này vào ngày 19 tháng 6 tới đây, lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và là ngày thế giới cầu nguyện cho sự thánh hóa các linh mục. Việc loan báo năm đặc biệt này đã có âm hưởng tích cực trên thế giới, đặc biệt nơi chính các linh mục. Tất cả chúng ta đều muốn quyết tâm dấn thân một cách sáng suốt và sâu xa, để năm linh mục được cử hành trong toàn thế giới, trong các giáo phận, giáo xứ, trong mỗi cộng đoàn địa phương, với sự can dự nồng nhiệt của toàn dân Công giáo. Chắc chắn họ là những người yêu mến các linh mục của mình và muốn thấy các vị hạnh phúc, thánh thiện và vui tươi trong công việc tông đồ thường nhật. Năm linh mục phải là một năm tích cực và có chủ đích. Trong đó, giáo hội muốn nói trước tiên với các linh mục, nhưng cũng muốn nói với tất cả các tín hữu Kitô, với toàn thể xã hội toàn cầu, qua các phương tiện truyền thông, rằng giáo hội hãnh diện về các linh mục của mình, yêu mến, tôn trọng, ngưỡng mộ và biết ơn vì công việc mục vụ và cuộc chứng tá của các vị. Thực vậy, các linh mục thật là quan trọng, không những vì những gì các vị làm, nhưng còn vì sự hiện hữu của các vị. Đồng thời, phải nhận có một số linh mục đôi khi can dự vào những vấn đề trầm trọng và tình trạng tội phạm. Dĩ nhiên, cần phải tiếp tục điều tra, xét xử thích đáng và trừng phạt các linh mục ấy. Nhưng những trường hợp như vậy chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ bé trong hàng giáo sĩ. Đại đa số các linh mục là những người rất xứng đáng, tận tụy với sứ vụ, là những con người cầu nguyện và có lòng bác ái mục tử, hiến trọn cuộc sống để thi hành ơn gọi và sứ mạng, nhiều khi với những hy sinh bản thân rất lớn, nhưng luôn luôn với tình yêu chân thành đối với Chúa Kitô, giáo hội và dân chúng, liên đới với người nghèo khổ. Vì thế, giáo hội hãnh diện về các linh mục của mình trên toàn thế giới. Ước gì năm linh mục này là cơ hội để khẩn trương đào sâu căn tính và thần học về chức linh mục Công giáo, và ý nghĩa đặc biệt của ơn gọi và sứ mạng linh mục trong giáo hội và trong xã hội. Điều này đòi hỏi phải có những cuộc hội thảo, học hỏi, những ngày suy tư, tĩnh tâm, chuyên biệt, hội nghị và các tuần lễ thần học trong các phân khoa của giáo hội, các cuộc nghiên cứu khoa học và các ấn phẩm liên hệ. Qua diễn văn tuyên bố năm linh mục trong dịp đại hội của Bộ Giáo sĩ ngày 16 tháng 3 năm nay, Đức Thánh Cha đã nói rằng, năm đặc biệt này muốn tạo điều kiện giúp các linh mục hướng về sự trọn lành thiêng liêng, vì hiệu năng sứ vụ của các vị tùy thuộc sự trọn lành này. Vì thế, năm linh mục phải là một năm đặc biệt cầu nguyện của các linh mục, với các linh mục và cho các linh mục, một năm canh tân linh đạo của hàng linh mục và của mỗi linh mục. Trong bối cảnh đó, Thánh Thể là trung tâm linh đạo linh mục. Việc chầu mình Thánh Chúa để thánh hóa các linh mục và việc các nữ đan sĩ, các phụ nữ thánh hiến và nữ giáo dân nhận làm mẹ thiêng liêng của các linh mục, như Bộ Giáo sĩ mới đây đã đề nghị, có thể được phát triển với những thành quả vững chắc về sự thánh hóa linh mục. Ước gì năm này cũng là một năm trong đó người ta cứu xét những hoàn cảnh cụ thể và vấn đề nâng đỡ vật chất cho các linh mục, nhiều vị phải sống trong tình cảnh nghèo cơ cực.
đồng thời 51 phải là năm với những buổi cử hành tôn giáo và công khai, giúp dân chúng, các cộng đồng công giáo địa phương cầu nguyện, suy niệm, mừng lễ và chúc mừng xứng đáng các linh mục của mình. Lễ của Cộng đoàn Giáo hội là một sự biểu lộ rất nồng nhiệt, diễn tả và nuôi dưỡng niềm vui Kitô, một niềm vui phát xuất từ sắc tín Thiên Chúa yêu thương chúng ta và mừng lễ với chúng ta. Đây sẽ là dịp để phát triển tình hiệp thông và tình thân hữu của các linh mục với cộng đoàn được ủy thác cho các vị. Nhiều khía cạnh và những sáng kiến khác có thể được đề ra để làm cho năm linh mục được phong phú. Ở đây cần có tinh thần sáng kiến đúng đắn của các giáo hội địa phương. Vì thế, thật là điều tốt nếu mỗi hội đồng giáo mục, mỗi giáo phận và mỗi giáo xứ, cộng đoàn địa phương sớm thiết lập một chương trình riêng cho năm đặc biệt này. Dĩ nhiên, điều rất quan trọng là bắt đầu năm linh mục với một biến cố ý nghĩa. Vào cùng ngày Đức Thánh Cha khai mạc năm linh mục ở Roma, 19 tháng 6, các giáo hội địa phương cũng được mời gọi tham dự việc khai mạc qua một buổi lễ đặc biệt và trọng thể. Những ai có thể đến Roma tham dự lễ khai mạc thì hãy đến, để biểu lộ sự tham gia vào sáng kiến tốt đẹp này của Đức Thánh Cha. Chắc chắn Thiên Chúa sẽ chúc lành cho công cuộc này với tất cả lòng yêu mến. Và hỡi anh em linh mục thân mến, Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Hàng Giáo Sĩ, sẽ cầu nguyện cho tất cả anh em. Hồng Y Claudio Humes, nguyên Tổng Giám mục Giáo phận Sao Paulo, Tổng trưởng Bộ Giáo Sĩ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Mẹ ơi, đi sinh ra sao em bé không cười mà lại khóc? Mẹ ơi, đi sinh ra chưa biết ư, khi sinh ra ai ai cũng biết khóc, nhưng tiếng cười thì phải học con ơi, nhưng tiếng cười thì phải học con ơi.
Thân ái chào các bạn, Đặng Thế Dũng tiếp tục chia sẻ với các bạn về đề tài giá trị của lời nói, dựa theo những gợi ý của tiến sĩ tư vấn tâm lý TTG, trả lời cho câu hỏi quả phúc từ đâu đến. Tiến sĩ TTG cho rằng miệng là cửa của họa và phúc, vậy hãy lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Các bạn có đồng ý như vậy không? Mời các bạn nghe tiếp những nhận định của tiến sĩ tư vấn tâm lý TTG. Ngoài những giá trị cao cả, lời nói còn có sức mạnh ghê gớm. Biết bao nhiêu người vấp ngã đã đứng dậy được, bao nhiêu người thất bại trên đường tình, đường công danh sự nghiệp hay cuộc sống hôn nhân, có nguy cơ hoặc đã tan vỡ. Nhiều người có thể vượt qua được khó khăn, cầm cự được những cơn bão tố, cũng nhờ những lời nói cảm thông, an ủi và động viên. Chỉ có vài từ thôi, anh có thể. Trong chuyện phim chỉ cần có vài từ động viên thôi, anh có thể. Trong chuyện phim Người Tình Phong Vân của Đài Loan đã cho chúng ta thấy hiệu quả rất lớn của những lời cảm thông động viên. Thật vậy, câu nói anh có thể được lặp đi lặp lại nhiều lần của cô bạn gái đã làm thay đổi cả một số phận. Mỗi lần nghe bạn trai mình tâm sự về những lo toan và dự tính trong cuộc sống, cô chỉ động viên anh với mấy từ đơn giản, thế nhưng đó là những từ kỳ diệu, vì cô gái đã giúp người yêu lấy lại lòng tin, tái lập lại tiền đồ của gia đình. Sau khi bị một người bạn thân và là quản gia của gia đình phản bội, biến cố này đã làm cho gia đình anh ta tàn gia bại sản, tưởng chừng như tuyệt vọng, không gượng lại được nữa. Sức mạnh, phải, lời nói có sức mạnh giúp con người can đảm vượt khó, không bị nhận chìm dưới gánh nặng của oan khiên, của nghịch cảnh, của phong ba bão táp. Chuyện kể rằng, trong thời kỳ khai phá Mỹ Châu, cả năm thanh niên Hoa Kỳ đến vùng Ohio tìm vàng. Đây là một vùng hoang vu, nguy hiểm, không thể lường trước được. Sau một thời gian sống nơi rừng thiêng nước độc, phải đương đầu với nhiều khó khăn thử thách. Khi trở về, bốn người trong bọn họ đã đổi tính nết, mất cả phong độ, trở thành những chàng trai cộc cằn dữ tợn. Chỉ duy có một người còn giữ nguyên được phong độ dễ thương, hiền hòa như trước. Người ta hỏi anh cho biết lý do nào đã giúp anh tránh khỏi những lỗi lầm như những người kia. Họ đã được anh trả lời như sau. Vì một tấm ảnh kỷ niệm dễ thương, tôi đã mang theo trong tâm khảm tôi. Xin các bạn đừng hiểu lầm là tấm ảnh người bạn gái, nhưng là tấm ảnh của gia đình tôi. Buổi sáng trước khi lên đường, cha mẹ và các anh chị em tôi đã ngồi vào bàn, ăn bữa sáng chung với nhau. Mọi người đều tỏ ra quý mến yêu thương tôi cách đặc biệt. Ai cũng thấy nghẹn ngào để ý đến tôi, lo cho tôi đủ thứ vì tôi là người thứ nhất rời xa gia đình. Cha tôi nhắn nhủ đôi lời, rồi cả nhà đều quỳ gối trước tượng Chúa cầu nguyện cho tôi, xin ân trên che chở gìn giữ tôi. Chính tấm ảnh kỷ niệm này, những lời khuyên bảo đó, đã theo tôi trong suốt chuyến đi đầy khó khăn này, và đã nâng đỡ tôi những khi tôi gần như tuyệt vọng. Các bạn thấy đó, những lời khuyến khích sẽ xua đi những khó khăn phiền muộn và lo âu. Lời cảm thông sẽ làm cho con người xích lại gần nhau, hàn gắn lại những con tim tan vỡ. Lời yêu thương sẽ kiến tạo một thế giới hòa bình. Nhưng đau đớn thay, tình người hay bác ái thường dễ bị đổ vỡ bởi những lời tiêu cực. Có lẽ nhiều tội lỗi chúng ta thường xâm phạm đến đời sống bác ái là qua lời nói. Những lời đã làm tổn thương tha nhân. Thật ra, dù muốn dù không, cuộc sống chúng ta luôn cần phải dùng đến lời nói. Trao đổi, học hỏi, chia sẻ với nhau là điều tốt. Tuy nhiên, phải biết lúc nào mình nên nói và lúc nào cần phải giữ thân lặng. Biết thích ứng trong mọi hoàn cảnh mới là người khôn ngoan thật sự. Thông minh là biết cách nói hợp lý, nghe chăm chú, trả lời dí dỏm và ngừng nói khi cần. Chúc các bạn thực hiện được lời nói này.
Chẳng lâu đâu chỉ mấy hôm em bé sẽ tập cười, chẳng lâu đâu chỉ mấy năm em bé sẽ học cười. Như từ xưa nay chẳng thiếu đâu niềm vui trong cuộc sống, như từ xưa nay phải nghĩ suy em bé mới biết cười.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con người đâu chỉ là xác thân, con người đâu chỉ tìm miếng ăn, đâu chỉ là vật chất phôi phai như phù vân. Nhưng con người còn là hồng ân, sự sống linh thiêng, sự sống triền miên muôn đời bất diệt, tồn tại trong Thiên Chúa đấng sáng tạo nên. Con người đẹp tươi giống hình ảnh người. Đời con là một khát khao bao về tuyệt đối Chúa ơi, trần gian mọi sự đều rõ ràng, bao hoang mang bao hồn thức ngập tràn. Chúa đã dùng nên con cho Chúa, nên lòng con khát khoái. Cho tới khi
nguyện trong Chúa muôn hạnh phúc đời con.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Thảm họa nhân đạo là bản tin của tác giả Hoàng Hà đăng trên trang báo điện tử An Ninh Thủ Đô. Bất cứ ai đến bệnh viện Shifa đều không khỏi kinh hoàng vì thấy những gì đang diễn ra ở bệnh viện lớn nhất tại dải Gaza này. Người bị thương, trong đó nhiều trẻ em, người già và phụ nữ, liên tục được chở đến bệnh viện khiến người bị thương phải nằm tràn ra cả hành lang, hội trường. Theo giới chức Palestine, cuộc tấn công quân sự tàn khốc của Israel vào dải Gaza từ hơn 10 ngày trước đã làm ít nhất có 550 người Palestine thiệt mạng và hơn 2.500 người bị thương, và số người Palestine thương vong tăng nhanh theo mức độ ác liệt cuộc tấn công trên bộ của Israel vào dải Gaza. Cùng với con số thương vong tăng nhanh theo từng giờ, từng phút, cuộc tấn công quân sự của Israel càng làm trầm trọng thêm vấn đề nhân đạo tại dải Gaza. Mảnh đất chật hẹp này là nơi sinh sống của khoảng 1,5 triệu người Palestine vốn đã phải chịu cuộc bao vây cấm vận hà khắc trong suốt một năm qua của Israel và đồng minh. Người dân Palestine ở dải Gaza đang thực sự phải trải qua một thảm họa nhân đạo vô cùng nặng nề. Bên cạnh nỗi nơm nớp lo sợ, bởi đang phải sống dưới mưa bom bão đạn, cuộc tấn công quân sự của Israel khiến nhiều người dân Palestine phải sống dưới cảnh màn trời chiếu đất, thiếu thốn từ điện, nước sạch cho đến lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác. Khủng hoảng nhân đạo, thảm họa nhân đạo, đó là những từ mà cộng đồng quốc tế đã buộc phải thốt lên khi chứng kiến những gì mà hàng triệu người Palestine đang phải trải qua ở dải Gaza. Những hoạt động cứu trợ nhân đạo đã được phát động khắp nơi trên thế giới để cứu trợ người dân Palestine ở Gaza, song lại đang triển khai rất chậm chạp do sự ngăn chặn của phía Israel. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế đã lên án Israel ngăn cản nhóm cứu trợ y tế của tổ chức này vào dải Gaza. Louis Michel cáo buộc việc cản trở tiếp cận vào những người dân đang khốn khổ và hấp hối là vi phạm luật nhân đạo. Hiện nay, chưa biết khi nào thảm họa nhân đạo với hàng triệu người dân Palestine mới kết thúc, bởi cho đến nay, chính quyền Israel vẫn từ chối mọi lời kêu gọi ngừng bắn của quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, nhân chi sơ tánh bổn thiện, nhưng có lẽ con người đã quên đi căn tính thực của mình. Thế giới bất ổn vì những cuộc chiến tranh liên miên, nạn nhân của các cuộc bạo động, bắn phá ngày càng gia tăng. Trong xã hội hôm nay, dường như bạo lực là một phương án phổ biến được người ta chọn để giải quyết những tranh chấp. Con người hôm nay đang đối xử với nhau quá hung hãn, và tình người, lòng nhân ái đã trở thành một loại xa xỉ phẩm giữa thời buổi mà người ta chỉ thích dùng cơ bắp hay chiến giết nhau bằng những lời sỉ vả để giải quyết những mâu thuẫn trong các mối quan hệ xã hội. Quả là bi kịch cho con người khi đã quên hoặc không còn nhận ra con người chính là hình ảnh của Thiên Chúa. Mỗi con người của mọi thời đại biết nhìn nhận anh em mình là hình ảnh của Thiên Chúa và mọi người là anh em với nhau, họ sẽ có những cách hành xử tốt với nhau hơn. Mỗi con người nhận ra hình ảnh Chúa nơi tha nhân, họ có thể yêu mến tha nhân như chính mình. Và cũng chính vì không nhận ra hình ảnh của mình nơi tha nhân, nên họ cũng dễ dàng đâm chém, hành hạ hay xúc phạm nhân phẩm của người khác. Kinh Thánh đã dạy rằng, anh em chỉ có thể phát triển thành một cộng đoàn lành mạnh, bền vững theo ý muốn của Đức Chúa Trời và nhận được những lợi ích từ đó nếu anh em dày công hòa thuận với nhau, tôn trọng lẫn nhau. Là người Kitô hữu, chúng ta còn có bổn phận luôn là hình ảnh của Thiên Chúa trong lời nói và việc làm của mình. Đời sống của chúng ta phải thể hiện được sự thánh thiện và tình yêu của Thiên Chúa để anh em nhận biết Ngài.
Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức được sự cao quý nơi phẩm giá làm người để biết trân trọng và gìn giữ cho bản thân và cho anh em. Xin cho chúng con hiểu rằng phẩm giá con người là món quà cao quý mà Chúa đã ban tặng cho loài người chúng con. Vì thế, đừng vì những tranh chấp hơn thua của thế gian mà chúng con đánh mất phẩm giá của mình và làm tổn thương đến phẩm giá của người anh em.
Con người vẫn huyền nhiệm lớn lao, con người vẫn tuyệt vời biết bao khi Chúa đã xuống thế mang thân phận phàm nhân. Chính Chúa là nguồn ơn cứu rỗi, mở lối nhân gian, Ngài đã dẹp tan bóng mờ nghi ngờ, mời gọi ta tiến đến ánh sáng niềm tin, tràn hòa bình yên với người muôn đời. Đời con là một khát khao mơ về tuyệt đối, Chúa trần gian mọi sự đều có sáng, bao hoang mang bao hồn giữa ngập tràn. Chúa đã dựng nên con cho Chúa, nên lòng con khát khoái khôn nguôi. Cho tôi khi, cho tôi khi nghỉ yên trong Chúa, nguồn hạnh phúc đời con. Cho tôi khi, cho tôi khi nghỉ yên trong Chúa, nguồn hạnh phúc đời con.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc ngay đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km/h. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.